Hồi 22 là dạo cung Bắc Hoa lắng nghe, Bắc Hoa đế quân thuyết pháp. Phật sống tại công giáng ngày 6 tháng 4 năm Canh Thân 1980, thơ Hạ Nhật Tham Dung Bách Xích Băng, Tâm Vô Quý Lậu Phong Vân Thừa, Đồ Đạo Phong Hạ Thân Thành Phật, Mãn Địa Từ Liên Ngọc Lộ Ngưng Dịch. Trăm bước băng cao nắng dễ tan, cưỡi mây đè gió sướng muôn vàng, buôn giao đồ tể thân thành Phật, khắp đất sen từ sương nọc lá. Tế Phật, ngày hè dễ làm tan núi băng trăm thước, tấm lòng nhân ái chưa chan cũng có thể cảm hóa được sự thù hằn ích kỷ của người đời. Khi trong lòng dứt sạch được những nỗi băn khoăn lo lắng, thì có thể ngao du khắp chốn, buông bỏ giao đồ tể chuyên đâm chém, giết chóc, làm hại người, lo bồi dưỡng tâm địa từ bi không gian trá, khắp mặt đất nở đầy sen vàng, thì sương ngọc long lanh trên cánh lá sẽ tẩy rửa sạch giao đồ tể nhuốm máu, khôi phục lại được bộ mặt sáng sủa khi trước. Bữa nay ta lại hướng dẫn dương sinh dạo thăm phong cảnh kỳ diệu Bắc Hoa, trò ngoan mau lên đài sen. Dương sinh, thưa con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật, đã tới cung thủy tinh Bắc Hoa, chúng ta mau tới lễ chào ra mắt Đức Bắc Hoa đế quân, tức thủy tinh tử. Xin Đức Thủy Lão hướng dẫn đi thăm phong cảnh tươi sáng Bắc Hoa để mở rộng tầm con mắt. Dương sinh, hay lắm, khí tượng cung Bắc Hoa thật lạ lùng khác xa các nơi khác. Tiết trời ở trần gian, lúc này nóng nực nhìn lại thân thể mình ở dương gian, dẫm mồ hôi, nhưng linh thể tới đây lại lạnh lẽo vô cùng. Đã tới phía trước cung, thấy có rất nhiều những vị đạo cao đức rộng. Các vị đó đi đi lại lại, có vẻ rất nhàn nhã thảnh thơ, khiến ai nhìn thấy cũng có cảm tình. Đệ tử Dương Sinh xin lạy chào ra mắt Đức Đế Quân. Bữa nay, đệ tử theo thầy tới đây mong được Đức Đế Quân ân ban lời vàng ạ. Đế Quân, lành thay Dương Sinh, bữa nay lại tới nhà lãnh, không rõ có điều chi muốn chỉ giáo. Dương Sinh, thưa không dám, Đức Đế Quân dạy như vậy, khiến đệ tử lo lắng rằng đệ tử không thụ giáo nổi những điều Đức Đế Quân sẽ chỉ dạy, còn không thì Đức Đế Quân cũng muốn thử chi đệ tử. Đế Quân, nhà lạnh chẳng có chi quý báu, chỉ có chén nước trà lạnh mời khách, mong Dương Sinh không khách sáo dùng tạm. Tế Phật, Đức Đế Quân ân ban cho Dương Sinh trà thủy tinh Bắc Hoa là thứ trà quý như nước cam lộ của Quan Âm đại sĩ, có phước lắm mới được thưởng thức loại trà kỳ diệu này. Con chớ làm khách, hãy uống mau đi mới thấy được hương vị lạ lùng. Dương Sinh uống xong chén trà mát thủy tinh, cảm giác ban đầu thấy lạnh khắp mình, giống hệt như uống nước đá lạnh vậy, trong mát vô cùng. Đế Quân, trà này là tuyệt phẩm của Bắc Hoa, có công dụng lọc máu để giải độc cùng trừ quả, để tính tình trở nên hòa nhã. Những ai ở dương gian rành uống trà đều biết là trà trồng trên núi cao giá lạnh mới là thứ trà cực quý. Chỉ có loại trà ở trên đỉnh núi lạnh mới hấp thụ được linh khí của thủy tinh Bắc Hoa và giải độc trừ độc được mà thôi. Nên bữa nay Dương Sinh tới nhà lạnh Bắc Hoa chỉ có chén trà lạnh này mời khách đấy thôi. Lễ khinh tình ý trọng, xin chớ có chê. Dương Sinh, cảm tạ Đức Đế Quân đã ân ban trà quý. Người quân tử điềm đạm như nước, đệ tử cảm thấy vị trà quả là đậm đà ngọt ngào hơn bất cứ thứ hương vị nào khác. Đế Quân, Dương Sinh nói rất đúng, tặng một chén nước cho kẻ đang khát còn quý hơn cho vàng. Người đời đều tính toán từng ly từng chút, không chịu giúp đỡ kẻ khác. Thứ khi chua lạnh ấy không được hoan nghênh vậy. Hy vọng người đời hãy chịu tốn một giọt mồ hôi để giúp đỡ cái khác, tin tưởng rằng sau cuộc đổi đời, thân tâm mình sẽ được hưởng nhiều ơn phước. kìa hãy tâm nước trong sạch chảy, người người đều ưa. Còn nước nhơ bẩn sát hại côn trùng, chẳng ai dám gần. Muốn là kẻ chết cứng hay là người sống mềm, phải chăng cái đó hoàn toàn tùy thuộc ở sự giữ kỹ tiền hay đem tiền bố thí cho người? Vì bố thí không chỉ giúp đỡ kẻ khác mà còn giúp cho đồng tiền lưu thông, tránh khỏi trở thành tiền chết, sinh ra vi trùng tích phương hại tới sức khỏe của chính bản thân. Người đời có lên tới được tình trời thủy tinh ngũ lão mới thấy được tinh thần của cuộc sống ban phát hết tiền tài. Bởi vì giữ tiền là nô lệ, là quỷ thích tiền, quỷ ti tiện, những kẻ đó chỉ có một con đường duy nhất để đi, đó là con đường tư hữu dưới địa ngục mà thôi. Giờ đây tôi xin hướng dẫn Dương Sinh đi tham quan thắng cảnh kỳ diệu Bắc Hoa để mở trí cho người nào. Dương Sinh, lời dạy của Đức Lão Thủy mỗi câu đều hàm chứa chân lý siêu diệu vô cùng. Đế Quân, hãy theo tôi. Dương Sinh đi theo sau Đức Đế Quân giống như đi dưới bóng cây râm, khí mát ngập tràn. Các đạo sĩ qua lại thấy chúng tôi đều chào hỏi, có cảm tình. Đi tới một nơi phía trước có một trái núi, dòng thác từ trên đỉnh đổ xuống giống như dải lụa buông lơ cực kỳ mỹ lệ, âm thanh nổi lên bốn phía như tấu nhạc trời. Phong cảnh đẹp đẽ kỳ diệu biết bao, chẳng rõ có ngũ hảo ý gì chăng. Đế Quân, đó là ấn chứng của những điều vừa mới trình bày. Dòng suối đang tuôn chảy trong suốt tới đấy, không mảy may vương đục. Nước chảy sóng gợn, lăng tăng muôn màu muôn vẻ, lại còn phát ra âm thanh êm dịu như tiếng nhạc lờ cá, vô cùng tự do, tiêu dao và tự tại. Nhìn xuống thấy tôm cá bơ lội nhổn nhơ, quả là nước đã nuôi sống không biết bao nhiêu sinh mệnh. Dòng nước chảy phấn khích tinh thần tiến thủ, đấu tranh để nhắc nhở người đời không được lười biếng và bất động. Hãy học lấy tinh thần tự cường không mỏi mệt của nước chảy, có như vậy gân cốt của mình mới không ngay đơ bại sụi. Tiền thủy tức nước tiền, nước quý như tiền, ta có đem ứng dụng có một cách linh hoạt mới có nhiều tiền giúp đỡ chúng sinh. Nếu như đem dòng suối ngọt này phân phát ra cho mọi người cùng hưởng thì hẳn là công đức sẽ vô lượng vô biên. Dương Sinh, nước ngũ biết bao ý nghĩa cao sâu, hàm chứa tấm lòng quảng đại vô biên, công đức của Đức Lão Thủy hiện thờ thật quá lớn lao thầy. Đế Quân, Dương Sinh hãy đi theo tôi. Dương Sinh, thưa vâng, qua một con đường nhỏ tới một vùng đất cằn cỗi, cây cỏ úa vàng, khô héo, phía trước có một trái đồi trọc, hoàn toàn thiếu màu xanh và sức sống, dưới chân đồi còn có một cái ao rậm, nhìn màu nước coi có vẻ rất độc và tù hãm, không một thứ sinh vật nào sống nổi, là tại sao? Và vì lẽ gì ở đây lại có tới hai loại phong cảnh quá khác biệt nhau như vậy? Đế Quân, trái đồi này gọi là đồi suối vàng, còn cái ao ở dưới gọi là ao suối vàng, ăn thông thẳng với địa ngục, do đó mà địa ngục còn kêu là suối vàng. Nước ở suối vàng là nước chết, nên không lưu thông và không có sức sống. Vì vậy mà cây cối chung quanh khô héo, mặt đất nứt nẻ, cằn cỗi. Người ta nếu như chỉ coi tiền tài là của riêng, không chịu để lọt ra ngoài một chồng một cắt giúp đỡ kẻ nghèo, ắt sẽ như nước chết sinh côn trùng. Hãy nhìn những đất trên các đồi trọc tại dương gian, thấy đều chết chóc, cuối cùng hóa thành đất vàng. Nước dơ giấy, đục ngầu, chảy thành suối vàng. Nước đó ngấm vào thân người khiến xương trở thành xương khô. Xương trắng cuối cùng giúp ích được gì? Người đời phải lo tu dưỡng chính khí, khí mạnh xung thiên giúp ích cho người, lưu danh muôn thuở, còn không xú khí sẽ tràn đầy thân xác tạo thành luồng khí độc, hành động bất cứ cứ việc gì cũng đều để lại sự xấu xa ô uế mà thôi. Sau khi chết, đương nhiên suối vàng sẽ hiện ra trước mắt. Còn nếu như tâm địa trong sạch, không mưu đồ đen tối, sau khi chết được tắm nước trong, thân xác trở thành thân pháp, uống trà cam lộ thủy tinh bắt qua, khoảnh khắc cảm thấy thân tâm mát mẻ, tỉnh giấc mộng lớn phàm trần, khi thoát xác liền tới được thiên đàng cực lạc, có muốn lựa chọn thứ nước đó không? Nếu muốn, điều cần nhất là chớ đi sai đường nước chảy. Dương Sinh nghe xong những lời Đức Đế Quân vừa truyền dạy, lòng đệ tử vô cùng cảm động, thiên đàng, địa ngục đều không hề có lối, nguyên cũng là tại phân biệt đó thôi. Đế Quân, giờ đây tôi lại hướng dẫn Dương Sinh dạo thăm cung thủy tinh để thấy rõ quá trình tu đạo bắt qua. Dương Sinh cảm tạ Đức Đế Quân đã hết lòng chỉ giáo đệ tử xin lắng nghe đại đạo bắt qua. Đế Quân, hãy theo tôi tới phía trước cung thủy tinh để tiện hỏi đạo. Dương Sinh, đường thiên đàng vô cùng xa xôi, song có thể thâu nạp được tất cả các giới đạo sĩ, chỉ cần làm sao hợp được với khí hậu của hoàn cảnh là đều có thể tới đây cùng thể hiện chân lý đạo màu. Theo chân Đức Đế Quân lại đi tới một cảnh giới mới, phía trước thấy hiện ra một tòa cung điện rộng lớn vô cùng, trong ngoài nhìn thấu suốt, không vương một hạt bụi, phía trên có đề sáu chữ Viện Tu Đạo Thủy Tinh Cung. Đế Quân, đây cũng là cung thủy tinh, phía trong có các bậc cao chân cùng lính thủy cá tôm đang luyện đạo, Dương Sinh có thể vào trong phỏng vấn họ. Dương Sinh xin tuân lệnh, phía trong linh khí vô cùng mạnh mẽ, đệ tử có cảm giác bị chê bai giống như có sức đẩy ngược linh thể trở lại. Tế Phật, chớ có sợ hãi, bởi lẽ các đạo sĩ đang tập trung tinh thần để điều dưỡng linh khí bắt qua, họ sẽ tạo được sức mạnh giờ non lấp biển, do đó mà con mới có cảm giác như vậy. Con có thể hỏi các vị đó về lý đạo. Dương Sinh, hay quá, dung nhan quý vị đó sáng rực hào quang, trên đỉnh đầu bạch quang tỏa sáng ngời, lạnh băng song vẫn cảm thấy có sức nóng. Xin cho biết về pháp tu mà quý vị đang tập luyện, pháp này kêu là pháp gì? Chúng sinh dưới gầm trời có học tập được không? Đạo trưởng, Dương Sinh từ dương gian lên đây phỏng vấn quả là kỳ duyên. Phương pháp tu đạo có rất nhiều. Nói đến quá trình tu đạo của tôi, thật ra thì cũng chẳng có gì gọi là bí quyết. Tôi lúc còn ở tại thế gian là Tây Cự Phú, xong tôi lại khinh tài trọng đạo, chẳng chịu làm đầy tớ cho đồng tiền. Do đó, mỗi khi nghe thấy ở đâu có tai biến hoặc nghèo khổ cần sự giúp đỡ, tôi đều giúp liền. Đối với địa phương cần tiền bạc, đất đai để xây dựng giáo dục nhân tài, tôi đều công hiến. Do đó, mới được tặng mấy cái tên là Đại Thiện Nhân cùng Tán Tài Tiên, tức là vị tiên ban phát của cải. Lúc về già trì trai tu đạo, giảng kinh thuyết pháp độ người hướng thiện, làm công tác từ thiện cải cách phong tục. Lúc sống suốt đời tôi lo thực hiện hoài bão cứu nhân độ thế, vì vậy đã cảm hóa được rất nhiều người. Năm 78 tuổi, từ giả cõi đời, công quả viên mãn, được lên cõi trời ngũ lão để tu luyện thêm. Hiện tại tôi đang lo bồi dưỡng nguyên thần tại Thủy Tinh Cung, đã tới giai đoạn viên quang, hào quang tròn đầy. Nếu như lúc tại thế tôi chỉ lo mưu đồ tiền của, sống xa hoa dâm ác, hẳn là ngày nay đã bị đày xuống địa ngục để thanh lọc cái thân ô uế, thì làm sao còn có thể tiêu dao vô tận tại nơi đây. Sở dĩ tôi tự cảm thấy số tôi được may mắn là vì tôi không bị tiền tài mê hoặc. Làm người nếu như tôn trọng giữ gìn được chữ công, tức là chung, đâu đâu cũng nghĩ tới việc lo cho người ác lạ, chư tiên Phật sẽ lo cho mình, cùng tranh thủ để mình được tới đích. Như nay tôi có thể ở chỗ này sống vô sầu là nhờ lúc trước dốc tâm cứu đời nên mới được như vậy. Mong người đời bỏ giả tu chân, chớ nhận dối làm thật để tránh khỏi mãi mãi nghĩ giả, để rồi cuối cùng phải ngậm đắng nuốt cay tại địa ngục. Dương Sinh cảm tạ những lời chỉ giáo của đạo trưởng. Phải là người trừ tuyệt được lòng tư dục mới đạt được niềm vui sướng của sự chí công vô tư này. Trời xanh quả là công bình, còn lính thủy cá tôm đang bơi lội vui đùa kia chẳng rõ đạo hạnh của chúng như thế nào. Tôi vừa nói xong, một con tôm lớn đột nhiên mở miệng nói: anh chớ coi khinh anh em chị em ở trong nước chúng tôi. Ngày hôm nay chúng tôi tới được nơi đây hẳn là cũng tạo được một đoạn lịch sử phi phàm. Anh hãy lắng nghe, linh thủy cá tôm là sinh vật thịt mềm nên bị ăn thịt nhiều, nhưng suốt đời chúng tôi lại chỉ uống nước ăn rêu sông biển, không hề cướp của bạn mà ăn, thực hiện đức hiếu sinh của trời nơi thượng giới, tình đồng loại của người nơi hạ giới, sống thanh bạch như vậy một đời, do đó mà ngày nay mới lên được đến đây. Chúng tôi tuy gọi là lính thủy cá tôm, song tâm chúng tôi với tâm Phật là một, do đó không lâu chúng tôi sẽ thoát xác hóa thành thân người, pháp tướng sẽ xuất hiện, so sánh với các đạo sĩ kia sẽ chẳng khác nào. Các vị đạo sĩ kia phần lớn đều do chúng tôi biến hóa thành, chỉ cần sau khi tu luyện xong, công phu thành tất nhiên thoát xác. Người đời cũng đã từng cư ngụ trong vỏ tôm, hy vọng họ không bội phản chính thân thể mình, bình đẳng cùng cầm thú. Nếu như còn sai trái, sau khi thoát xác ắt sẽ mang lớp cầm thú chịu luân hồi đổi kiếp. Thế Phật, đạo hạnh đó của lính thủy cá tôm không những đã không được người kính trọng, mà cá tôm lại còn phải hy sinh tính mạng để nuôi người, do đó cá tôm đôi khi chẳng cần phải trải qua tư sinh hồi hồn phủ, tức là phủ hoàng hồn bốn loài sinh vật là hóa, côn trùng, sâu bọ, thấp, cá tôm,
noãn,
chim muông, gà vịt,
thai,
cóp beo, trâu bò, lừa ngựa. Loài người ăn thịt, loài động vật yếu mềm, phải chăng là lớn ăn nhỏ? Mong rằng sau khi bạn tôm thuyết pháp, thực khách bỏ được thói quen ăn thịt các loài động vật. Tuy thời giờ eo hẹp, song cũng đã trình bày được một phần thắng cảnh Bắc Hoa để người đời thấu tỏ. Mong chúng sinh dưới gầm trời thể hội được những điều vừa tiết lộ ở trên. Song điều cần thiết nhất vẫn là chớ tự phản bội việc được mang hình hài con người của chính mình. Cảm tạ Đức Đế Quân đã chịu nhọc nhằn dắt dẫn Dương Sinh. Giờ xin cáo từ. Dương Sinh đa tạ Đức Đế Quân đã ban ân chỉ giáo, kính mong từ nay trở về sau mãi mãi còn được Đức Đế Quân ban thưởng linh quang ơn ích. Giờ xin kính biệt. Đế Quân, Tế Phật cùng Dương Sinh quả là đã trải qua bao gian khổ, tôi xin ban thưởng nước trí tuệ Bắc Hoa cho tính linh của Dương Sinh, từ nay công tác phổ độ chúng sinh tin rằng sẽ linh thông không còn trở ngại. Dương Sinh xin cúi đầu lại tạ Đức Đế Quân đã ân thưởng. Đệ tử nguyện kính tôn lời Đức Thánh dạy, gia công tu tâm sửa tánh để trước độ mình sau độ người. Thưa con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư trở lại thánh hiện đường. Tế Phật, đã tới thánh hiện đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.